Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 2. 7. Tóm lại, chuyến về nhà mẹ đẻ lần này có thể coi là thành công. Vừa làm yên lòng cha mẹ, vừa khéo léo giúp Ôn Quân bước ra bước đầu tiên, quả là đáng mừng. Sau bữa trưa, ta nắm tay Ôn Quân, trong ánh mắt lưu luyến không rời của cha mẹ, cùng hắn bước lên xe ngựa trở về hầu phủ. Xe ngựa vừa chùm bánh, ta đã thấy mệt, dựa vào vách xe mơ màng thiếp đi. Nhưng Ôn Quân dường như lại hứng khởi trò chuyện. Nhạc phủ, nhạc mẫu đúng là những người biết lý lẽ. Ta lơ mơ gật đầu. Tất nhiên rồi, cha mẹ ta là tuyệt nhất thiên hạ mà. Hắn lại nói. Lục tam cô nương hình như cũng không có nhiều tỉ muội thích so đo. Ta tiếp tục gật đầu theo quán tính. Hà. Đầu ta vô tình va vào khung cửa sổ, đau điếng một cái khiến ta bừng tỉnh. Ta lập tức cất giọng, cố gắng biện minh. Khụ khụ, vì chuyện hôn ước mà đường tỷ của ta mấy ngày trước đã bị bá phụ đưa ra khỏi kinh thành rồi. Trước đây, khi nàng còn ở nhà, thường xuyên châm chọc ta. Xin lỗi tỷ. Ta đành phải kéo tỷ ra làm tấm chắn rồi. Cha mẹ hôm nay hiền hòa như vậy, phần lớn là nhờ có thế tử đi cùng. Ngày thường họ đối với ta thường xuyên giày la, trách mắng. Chuyện này thì đúng là thật. Chỉ có điều, những lần bị trách mắng ấy phần lớn là do ta tự chuốc lấy, mà ta cũng chẳng bao giờ để tâm. Ôn Quân nghe xong, vẻ mặt dường như nửa tin nửa ngờ, nhưng cuối cùng không hỏi thêm gì nữa. 8. Như ta dự liệu, sáng hôm sau ngày về nhà mẹ đẻ, đủ loại thiệp mời đã chất như tuyết trên bàn của ta. Hôm qua là lần đầu tiên Ôn Quân bước chân ra khỏi hầu phủ kể từ khi mất đi ánh sáng, khiến mọi người đều tò mò thăm dò. Họ muốn biết liệu vị đệ nhất công tử năm xưa có ý định tái xuất giang hồ hay không. Nhưng ta biết rõ, lần xuất hiện đó là do ta dùng sự thiện lương và trách nhiệm của hắn ép buộc mà ra. Thực chất, hắn hoàn toàn chưa sẵn sàng. Quả nhiên, khi ta đọc những lời mời tham gia thi hội cho hắn nghe, chỉ nhận được một câu đáp hờ hững, giữ đúng mực. Nếu tam cô nương thích, có thể tự đi. Ta sẽ dặn người chuẩn bị xe ngựa. Khi đó, hắn ngồi nghiêm chỉnh trước thư án, rõ ràng không thể nhìn sách, cũng chẳng viết được chữ, nhưng mỗi ngày vẫn đến đó ngồi thẫn thờ. Y phục trắng, dải lụa trắng, tựa như đang để tang cho ai đó. Ta không thích dáng vẻ mất hết sinh khí này của hắn, bèn kéo nhẹ tay áo hắn, giọng điệu có chút cố ý làm nũng. Ta thật sự muốn đi, nhưng ta không biết làm thơ. Nếu ta còn ở nhà họ Lục, cha mẹ nhất định sẽ trừng mắt, kèm theo một câu. Không biết làm thơ thì tham gia làm gì? Nhưng Ôn Quân chỉ nhẹ nhàng rút tay áo ra khỏi tay ta, giọng bình thản. Nếu nàng thích, đi nghe thử cũng tốt. Đáng tiếc, ta chưa bao giờ là người dễ dàng rút lui khi đã có cơ hội. Đã đi thì chỉ nghe thôi có gì thú vị chứ? Hắn khẽ nhíu mày, dường như cảm thấy hơi khó xử. Ta lại kéo tay áo hắn lần nữa, cười nói. Nghe danh thế tử tài danh đệ nhất kinh sư, chẳng hay có thể chỉ giáo cho ta cách làm thơ được không? 9. Ta không học được cách làm thơ. Những thứ đã không giỏi từ thuở nhỏ, lớn lên cũng chẳng thể tự dưng mà tinh thông. Trước ngày thi hội, ta vẫn không phân biệt được vần chắc vần bằng, khiến Ôn Quân, người vốn luôn điềm tĩnh, cũng gần như phát cáu. Chiếc thước gõ xuống bàn trong tay hắn vang lớn hơn thường ngày, thể hiện rõ sự bất lực. Còn ta, đơn giản quyết định chơi trò cùn đến cùng, giọng điệu nửa đùa nửa làm nũng. Xem ra ta học không nổi rồi, chi bằng thế tử đi cùng ta. Vậy mới yên tâm được. Hắn nghe xong, động tác thoáng khựng lại, ngay cả cơn giận vừa dấy lên cũng dần tan biến. Sau một hồi im lặng, hắn trầm giọng nói. Tam cô nương, ta hiểu ý nàng, nhưng không cần đâu. Qua chiếc thư án ngăn cách, ta chống cằm nhìn hắn, giọng điệu hờ hững mà hỏi. Ồ, vậy ngươi hiểu ý ta là gì? Hắn đáp, ngữ khí trầm tĩnh như thường. Ta hiểu, trưởng bối nhà họ Lục vốn bao dung, nàng về nhà thực ra không cần ta đi cùng. Ta cũng hiểu, nàng không thích làm thơ, chắc chẳng phải thật lòng muốn đến thi hội. Ta khẽ nhướng mày. Vậy ta là vì điều gì? Vì nàng muốn ta bước ra khỏi cửa. Ta gật đầu, thẳng thắn nói. Đúng vậy, vậy tại sao ngươi không thể ra ngoài? Bàn tay hắn lại siết chặt, giọng nói mang theo chút khàn khàn. Như nàng thấy, ta hiện tại hành động bất tiện, vẫn là. Ta chống cả hai tay lên thư án, nghiêng người tới gần hắn, không để hắn nói hết câu, dứt khoát ngắt lời. Bất tiện ở đâu? Nếu ngươi cần người dẫn đường, ta có thể. Nếu ngươi cần người bầu bạn, ta cũng có thể. Nếu ngươi cần người thay ngươi viết chữ, ta càng có thể. Hắn nắm chặt chiếc thước trong tay, dường như cảm xúc đang bị ta dồn ép, từng chút một lan ra, cho đến khi hơi thở trở nên bất ổn. Ta nhìn thẳng vào đôi mắt sau lớp lụa trắng của hắn, từng chữ từng câu, chậm rãi nói. Ôn Quân, ngươi không phải là bất tiện, mà là không dám. Nếu là bất tiện, mọi người đều có thể giúp ngươi. Nhưng nếu là không dám, thì ngay cả thần Phật cũng chẳng thể cứu nổi. 10. Cuối cùng, Ôn Quân cũng đồng ý cùng ta tham dự thi hội. Nhưng hầu phu nhân lại có vẻ muốn rút lui. Quân Nhi đã lâu không rời khỏi hầu phủ, ta thật sự không yên lòng. Lần trước theo nàng về nhà, dù sao cũng là gia đình, nhưng lần này thì... Ta khẽ mỉm cười, lời nói điềm đạm mà kiên định. Phu nhân, chẳng lẽ người muốn hắn cả đời chỉ luẩn quẩn trong cái hầu phủ nhỏ bé này sao? Từ trước đến nay, các người luôn chiều theo hắn, nghĩ rằng không ép buộc sẽ là điều tốt nhất. Nhưng sự cẩn trọng của các người, từng chút một, lại trở thành lời nhắc nhở không lời. Nhắc nhở hắn rằng hắn khiếm khuyết, nhắc nhở hắn rằng hắn khác biệt. Đối với hầu gia và phu nhân, những danh xưng như đệ nhất công tử, thiếu niên kỳ tài, đều chẳng đáng kể so với sinh mệnh của hắn. Chỉ cần hắn còn sống, đó đã là niềm an ủi lớn nhất của bậc làm cha mẹ. Đây là tình yêu thuần khiết và tận tụy mà bất kỳ cha mẹ nào cũng dành cho con cái. Nhưng Ôn Quân vẫn còn trẻ. Đôi bàn tay hắn thường siết chặt thành quyền đã cho ta biết, hắn không muốn sống một cuộc đời như vậy. Hắn nhất định rất muốn tìm lại chính mình năm xưa thiếu niên tài hoa kinh sư nhưng lại không biết phải làm sao, cũng không biết liệu có thể làm được hay không. Hắn không buông bỏ bản thân, cũng không tự thương hại, hắn chỉ sợ hãi. Tất cả mọi người đã quen với việc không làm phiền hắn, không can thiệp vào hắn. Nhưng sự yên lặng ấy chỉ khiến nỗi hoang mang và sợ hãi trong lòng hắn càng thêm sâu đậm. Còn ta, chỉ muốn mượn một chút dũng khí của hắn, để thử xem. Thử xem một người đôi mắt bị che mờ như hắn, liệu có thể một lần nữa khiến kinh sư kinh ngạc. Ngay cả khi không thể, nếu hắn có thể chấp nhận hoàn toàn bản thân chưa hoàn hảo của hiện tại, cũng đã là điều đáng mừng. Hầu phu nhân nghe xong, nhất thời im lặng. Ta vỗ nhẹ tay bà. Giọng nói mang theo sự an ủi. Phu nhân yên tâm, con đã đưa hắn ra ngoài thế nào, sẽ đưa hắn trở về đầy đủ nguyên vẹn như thế. 11. Lần này, thi hội được tổ chức bởi trưởng công chúa Nghi An, thân tỷ của Thánh Thượng, tại biệt viện ngoại ô Kinh Thành. Quang cảnh náo nhiệt chưa từng có, chỗ ngồi kín không còn một ghế trống. Một nửa người đến vì nể mặt trưởng công chúa, nửa còn lại là vì Ôn Quân mà đến. Khi xe ngựa dừng trước biệt viện, sự do dự của hắn trước khi xuống xe còn rõ rệt hơn cả lúc ở Lục Phù. Ta khẽ quỳ gối, nắm lấy bàn tay đang siết chặt trên đầu gối của hắn, ngước nhìn và hỏi. Ôn Quân, nói cho ta biết, ngươi sợ điều gì? Ta từng nghe nói, Ôn Thế Tử năm 20 tuổi đã liên tiếp đỗ đầu 3 kỳ thi, được ban chỉ làm thái tử thiếu phó, biết bao văn nhân mặc khách, cả tú tài lẫn tiến sĩ. Đều mong được ngồi đối ẩm luận đạo cùng ngươi. Mỗi lần thế tử xuất hiện tại yến hội, tất cả văn sĩ trong kinh đều đổ xô đến. Những thi hội như thế này, với người lẽ ra phải dễ dàng tựa chờ bàn tay mới phải. Bàn tay hắn siết càng chặt hơn, dải lụa trắng che mắt khẽ run lên. Đó là chuyện của quá khứ. Phải, đúng là chuyện của quá khứ. Kể từ khi hắn mất đi ánh sáng, hắn tự nhốt mình trong hầu phủ, từ chối mọi lời mời, ngay cả chức thiếu phó cũng không còn đảm nhiệm. Vậy tại sao hiện tại lại không thể? Giọng ta rất nhẹ, nhưng câu hỏi của ta khiến hắn run rẩy nhiều hơn, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ. Thực lòng mà nói, nếu ta là hắn, giờ đây có lẽ ta đã mắng to. Vì bây giờ ta đã mù, người cũng mù rồi sao? Nhưng sự giáo dưỡng từ nhỏ không cho phép hắn làm điều đó. 3 năm trước, thân vương Tương, em trai của thánh thượng, cũng từng bị mù đôi mắt do ngã ngựa. Chữa trị mãi không khỏi, hắn ngày càng uất ức, đập phá đồ đạc, sinh bệnh trầm cảm, cuối cùng bị đưa ra khỏi kinh thành để tĩnh dưỡng. Nhìn lại Ôn Quân, ngoài việc đóng cửa không ra ngoài, hắn chưa từng có hành động nào bất thường, đã được coi là rất kiềm chế rồi. Mọi người đều nói Ôn Thế Tử đúng như tên gọi, là một bậc quân tử ôn nhuận hiếm có, khiêm tốn, khắc kỷ, không ngạo mạn, cũng chẳng buông tha. Nhưng thực ra, hắn không phải không kiêu ngạo mà là kiêu ngạo đến mức không cho phép bản thân có bất kỳ khuyết điểm nào. Nhưng Ôn Quân, làm người trên đời này, không ai có thể đạt được sự hoàn mỹ tuyệt đối cả. Đôi mắt ngươi mù, nhưng tri thức của ngươi vẫn còn, những sách vở mà ngươi từng đọc vẫn còn. Còn về ánh mắt của người khác, liệu họ có nhìn ngươi bằng sự thương hại hay khinh miệt vì sự bất tiện, điều đó không nằm trong những gì chúng ta cần quan tâm. Người khác hoặc sẽ ngưỡng mộ ngươi như trước, hoặc sẽ chế nhạo ngươi như ngươi sợ hãi. Nhưng suy cho cùng, điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến bản thân ngươi cả. Ngươi vẫn là ngươi, không có gì khác biệt. Từng có thể, thì nay cũng có thể. Ta gỡ tay hắn ra, đặt bàn tay mình lên đó, khẽ nói. Ta sẽ cho ngươi mượn dũng khí của ta. Chúng ta thử một lần, được không? Không gian trong xe ngựa bỗng lặng như tờ, tĩnh mịch đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi. Rất lâu sau, Ôn Quân siết chặt bàn tay ta, giọng nói run rẩy nhưng kiên định. Được.